đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 10. Chủ đề của bài học hôm nay là vũ trụ và trái đất được hình thành như thế nào. Bài thứ 4 tiếp theo. Chúng ta sẽ học về việc Đức Chúa Trời hình thành vũ trụ vật chất này, và điều ấy phản ảnh tính thiện lành của Chúa như thế nào, cũng như các khía cạnh khác về bản chất của Chúa. Chúng ta đang nghiên cứu sách Sáng Thế, đoạn thứ nhất, nói về việc sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói đến việc Chúa tạo ra ánh sáng, bầu khí quyển, đại dương, lục địa và cây cỏ mọc trên đất. Tất cả những công trình này, Chúa chỉ phán một lời thì mọi việc liền xuất hiện. Nhưng Chúa không phải chỉ là nhà kỹ sư xây dựng, Chúa còn là vị chủ tể khôn ngoan và có kế hoạch cho muôn loài vạn vật. Trong thế kỷ 20, người ta biết về vũ trụ nhiều hơn trước kia. Người ta có những viễn vọng kính mạnh hơn, kỹ thuật điện tử tinh vi hơn. Người ta cũng trực tiếp đi vào vũ trụ để nghiên cứu tìm hiểu những điều mới lạ. Nhưng nhà khoa học chân chính phải nhận rằng, càng học về vũ trụ bao nhiêu, ta lại càng nhận thấy mình thực sự biết ít bấy nhiêu. Thí dụ như ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 cây số trong một giây. Khi bạn nhìn một ngôi sao, bạn tưởng ngôi sao ở vị thế ấy. Thật ra không phải vậy đâu. Ngôi sao mà bạn nhìn thấy đó thật ra đã di chuyển rất lâu rồi. Vì hình ảnh ngôi sao mà bạn thấy phải truyền trong không gian ở vận tốc 300.000 cây số trong một giây. Vì thế khi ta nhìn thấy ngôi sao thì nó không còn ở vị trí đó nữa. Thường thì ngôi sao gần nhất cũng phải mấy năm ánh sáng mới truyền đến ta được. Hôm nay chúng ta đọc thêm trong sách Sáng Thế, đoạn 1, từ câu 14 cho đến câu 19. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thời tiết ngày và đêm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ tư. Như vậy, ngày thứ tư trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã tạo nên những gì? Vâng, Chúa tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, nói chung là các tinh tú trên trời. Việc này cho ta thấy Chúa là đấng chủ tể quyền năng vô cùng. Sách Tiên tri Ê-sai, chương 44, câu 24 ghi rằng, Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vậy, ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi sự vật, một mình ta đã dương các tầng trời và trái đất, ai ở cùng ta? Câu này cho ta thấy rằng Chúa rất vĩ đại và không phụ thuộc vào không gian cũng như thời gian như con người, vì Chúa vô hình. Sách Tiên tri Jeremy chương 23 câu 24 lại ghi, Đức Giê-hô-va phán, có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng phải ta đầy rẫy các tầng trời và đất sao? Đức Chúa Trời tạo nên tất cả, và Ngài ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Nhưng phải chăng mọi sự vật đều là Đức Chúa Trời, như một số tôn giáo ở Ấn Độ tin như thế? Câu trả lời là, chắc chắn là không. Muôn loài vạn vật đều do Chúa tạo ra. Nhưng Chúa không ở trong các vật Ngài sáng tạo. Ngài ở khắp mọi nơi, nhưng hoàn toàn cách biệt với những gì Ngài tạo dựng nên. Như vậy, trong ngày thứ tư sáng tạo, Đức Chúa Trời đã tạo ra mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Sách Tiên tri Jeremy chương 10, câu 12 ghi rằng, chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã dương các tầng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Qua các công trình sáng tạo, chúng ta phải nhận thấy rằng Chúa cực kỳ khôn ngoan. Chúa không những chỉ sáng tạo nên vũ trụ vạn vật, nhưng Ngài còn lập ra những định luật trong vũ trụ nữa. Khoa học gọi là các định luật tự nhiên. Đây là các nguyên tắc vận hành trong tự nhiên và là một phần của cuộc sáng tạo được thiết lập từ ban đầu, cho vũ trụ có thể vận hành theo đúng những quy trình. Các định luật tự nhiên quen thuộc như là trọng lực, từ trường ở hai cực của trái đất, hoặc thứ tự của các mùa trong năm. Các định luật tự nhiên này từ khi sáng tạo vẫn vận hành để cho trái đất, các hành tinh và mọi tinh tú trên trời vẫn vận chuyển đều đặn, không sai lệch trong mấy nghìn năm. Chúa rất khôn ngoan đã đặt ra các định luật tự nhiên vì Ngài biết con người cần đến chúng. Ta đọc tiếp trong Sáng Thế, đoạn 1, câu 20-23. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh ra nhiều, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển. Còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Sau khi đã tạo ra cây cỏ, ngày thứ năm sáng tạo Chúa tạo ra các loài sinh vật sống dưới nước và các loài chim bay trên trời. Chim bay nhưng về đâu làm tổ nếu không có cây cối mà Chúa đã sáng tạo trước đó. Một điểm quan trọng về Đức Chúa Trời mà ta cần nhớ là Chúa tạo ra sự sống sinh vật. Nếu không có sự sống thì hành tinh này cũng như hàng triệu hành tinh khác mà ta có thể thấy trong bầu trời. Ta để ý một lần ba chữ tùy theo loại. Đây là những chữ quan trọng nói lên việc sinh vật được tạo ra, chứ không phải tiến hóa sau nhiều nghìn năm rồi trở thành giống vật nào đó. Thật ra từ khi sáng tạo thì muôn loài vạn vật cứ theo chu kỳ mà phát triển tùy theo loại, và theo lệnh Chúa sinh sản đầy dãy đất và biển cả. Vì vậy lý thuyết về sinh vật biến hóa từ loài này sang loài khác là hoàn toàn vô căn cứ, chỉ do kẻ vô tín bày ra. Người tin Chúa biết rằng Chúa sinh ra tất cả và cứ tùy theo loại mà tràn đầy biển, đất và trời. Chúng ta sang ngày sáng tạo thứ sáu, ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 24 và 25 như sau. Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại. Thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Ngày thứ sáu sáng tạo là ngày sinh ra súc vật, côn trùng và thú rừng. Tất cả đều theo chủng loại mà sinh ra và phát triển. Không có con vật nào tiến hóa thành con vật khác, và Chúa thấy các sinh vật đã tạo ra đều là tốt lành. Mỗi ngày nhìn vào thế giới thiên nhiên, chúng ta có thể thấy bằng cớ về đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời hiện hữu đầy quyền năng và khôn ngoan, đang làm chủ tể tất cả. Biết như vậy, chúng ta phải tôn thờ Ngài và có những cử chỉ biết ơn và hết lòng tuân theo lời dạy của Chúa để ăn ở thiện lành xứng đáng với tạo vật mà Chúa đã sinh ra. Bài học niềm tin căn bản thứ 10 chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Mong rằng bài học niềm tin căn bản này đã giúp quý vị biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bài niềm tin căn bản hôm nay, và mong quý vị nhớ những gì chúng ta đã học. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục nói về Đức Chúa Trời hình thành vũ trụ và trái đất như thế nào. Mời các bạn nhớ đón nghe.